sơ suất của người bệnh. Tọa đàm 7. Nam mô A Di Đà Phật. Người ta hỏi, là một vị tăng xuất gia giữ giới thanh tịnh, có công phu tu hành tốt, niệm Phật và một người Phật tử tại gia có vợ, có chồng, nhiều khi còn ăn mặn, trai giới không được thanh tịnh, tâm không được thanh tịnh, thì người tại gia làm sao niệm Phật có hiệu quả bằng một vị xuất gia được? Ngài Pháp Nhiên trả lời, giống nhau, không có khác. Ngài nói, hai cục vàng giống nhau, một cục lấy một miếng vải nhung thật đẹp gói lại, cục kia lấy một miếng vải dơ mục nát gói lại, thì hai cục vàng vẫn có giá trị ngang nhau. Đây là một lời khai thị rất sắc bén, củng cố cho ta một niềm tin vững vàng vào con đường giảng sanh thành đạo. Chân tâm tự tánh của chúng ta ví như một viên ngọc như ý. Đối với phàm không giảm, đối với thánh không tăng, đối với vị xuất gia không hường, đối với người Phật tử tại gia không kém. Miếng vải nhung tượng trưng cho một vị xuất gia cao quý, miếng vải mục tượng trưng cho người tại gia còn thấp kém. Nhưng dù là miếng vải mục hay miếng vải nhung, thì viên ngọc như ý vẫn như vậy. Viên ngọc như ý để trên miếng nhung phát quang ra thì trang nghiêm tốt đẹp. Viên ngọc như ý để trong miếng vải mục mở ra, nó cũng phát quang không kém. Chính vì thế, chúng ta là người Phật tử tại gia, niệm Phật cầu giảng sanh, đừng nên có cái tâm tiêu cực mà nghĩ rằng ta có nghiệp chướng nặng quá. Chuyện đời còn bề bộn quá nên không được giảng sanh. Nếu nghĩ như vậy thì tự mình đã đoạn mất cơ hội thành đạo trong một đời này, chứ không ai bắt ta phải ở lại trong lục đạo để tiếp tục chịu cảnh trầm luân, khổ đau thêm nhiều kiếp đâu. Một miếng vải nhung đẹp đẽ đang gói viên ngọc như ý, ta phải biết mở miếng vải nhung ra thì viên ngọc mới phát quang. Nếu ta chú trọng vào miếng vải nhung quá nặng, lấy miếng vải nhung đó gói viên ngọc quá kỹ thì viên ngọc không thể nào phát quang được. Một miếng vải mục dơ bẩn gói viên ngọc như ý, dù gói kỹ thế nào đi nữa, nhưng vì vải đã mục rồi nên rất dễ bị rách. Vải rách thì viên ngọc lộ ra. Nhiều khi chính vì miếng vải đã mục dễ rách, vô tình dễ làm cho viên ngọc lộ ra, phát quang ra. Một người cư sĩ tại gia khi nhận ra mình là hàng phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng, biết được vậy mới dễ có cái tâm khiêm nhường, cái tâm lo sợ mà thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Cả một cuộc đời của họ vì mưu sinh đã làm nhiều chuyện hư hại, tạo nên không biết bao nhiêu chướng duyên. Nhưng khi có một cơ hội niệm được câu A-di-đà-phật, câu A-di-đà-phật xoáy thẳng vào tâm của họ, động đến viên ngọc như ý, làm cho viên ngọc như ý rung rinh. Chỉ cần viên ngọc như ý rung rinh thì miếng vải mục đó rách ra. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, pháp môn niệm Phật rất hợp với căn cơ của những người phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân nói rằng, A-di-đà-phật phát đại thệ là nhằm để cứu những người phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng này. Thành ra, người nào tội chướng càng sâu nặng, ngài càng thương. Người nào mà trí càng độn, ngài càng thương. Nhất thiết chúng sanh, giai hữu Phật tánh. Một người phàm phu tội chướng sâu nặng như vậy, nhưng chân tâm tự tánh của họ thật sự là một Đức Như Lai không khác, không thua, không kém. Chỉ làm sao cho cái tánh Đức Như Lai đó lộ ra, chân tâm tự tánh hiển lộ ra, thì một giây trước là phàm phu, một giây sau coi chừng người này trở thành một vị Phật. Cho nên, người niệm Phật đi về Tây Phương, chúng ta nên xác nhận rằng, không phải ta tự tu để chứng đắc, mà ta tu đường giảng sanh. Ta nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà, nhờ Ngài phá rách miếng vải mục ra. Khi miếng vải rách ra, thì chân tâm tự tánh của chúng ta hiển lộ. Vì đời đời kiếp kiếp, chúng ta tạo nghiệp, nên chính mình khơi ra cái chân tâm tự tánh không được. Ngài nói, hãy nghe theo lời Phật dạy, y giáo phụng hành, thì Ngài có cách làm cho rách tan cái miếng vải mục đó. Làm sao đây? Hãy niệm danh hiệu của Ngài với lòng chí thành chí kính. Không phải niệm danh hiệu của Ngài để tự mình khai mở chân tâm, mà nhờ lòng chí thành chí kính mà được cảm thông, được ứng hợp với đại nguyện của Ngài, mà ta được đưa về Tây Phương Cực Lạc bằng hình tướng của một người phàm phu tục tử. Hoàn toàn là một người phàm phu tục tử, một phẩm vô minh không phá nổi, một phẩm trần sa không phá nổi, đến nỗi một phẩm kiến tư phiền não cũng không phá nổi luôn. Nhưng chỉ cần thành tâm sám hối với lòng chân thành niệm Phật cầu giáng sanh, đủ cho Ngài đưa ta về tự Tây Phương Cực Lạc. Một phàm phu tại cõi này thì miếng vải mục này chồng lên miếng vải mục khác bao phủ ta lại, nhiều quá gỡ cũng không ra. Nhưng một phàm phu đi về Tây Phương thì miếng vải mục hoàn toàn bị rơi lại phía sau hết. A-di-đà Phật có cách đưa ta về Tây Phương Cực Lạc bằng chính viên ngọc như ý đó mà thôi. Về đó, viên ngọc tự nhiên phát quang ra, hiển lộ ra. Xin thưa với chư vị, khi biết được đạo lý này, mình mới hiểu tại sao những người bình dân quê mùa dốt nát niệm Phật lại giáng sanh rất nhiều. Hòa Thượng Tịnh Không nói mấy chục năm qua, ở tại Trung Hoa, những bà già, những ông già, những người quê quê mùa mùa, giáng sanh quá nhiều quá nhiều. Đứng cũng có, ngồi cũng có, an nhiên tự tại biết trước giờ đi rất nhiều, đếm không hết, thật sự. Cho nên, chúng ta cần hiểu cái lý căn bản của nó. Tại Việt Nam, sau khi có pháp hộ niệm được áp dụng, nay ngồi đây xin báo cáo với chư vị rằng, những ông già, bà già, những người bệnh ung thư, tu nhiều cũng có, tu ít cũng có. Những người hồi giờ chưa biết tu hành gì cũng có. Giảng sanh quá nhiều, đến bây giờ diệu âm không đếm được nữa. Xin thưa thật, cũng có thể có sự sơ suất trong những báo cáo đó. Thôi thì mình chia làm hai đi. Người ta báo cáo 1.000 người thì xem như có 500 người giảng sanh thôi. 500 người cũng quá mừng rồi. Còn một nửa kia có thể là giảng sanh, có thể lên trời cũng được. Đến năm 2009, người ta tạm thời đếm được từ 1.690 mấy người lần. Sau đó không ai thèm đếm nữa. Nghe được vậy, mình mới thấy ngỡ ngàng vì pháp môn niệm Phật quá vi diệu, nhất là đối với hạng người phàm phu này. Phật không có tâm phân biệt kén chọn đâu. Người phàm phu hãy thành tâm sám hối những gì sai lầm của mình để cầu giảng sanh đi chư vị. Sám hối như thế nào? Hôm qua mình còn cãi nhau, hôm nay thôi thì đừng cãi nữa. Hôm qua còn có khó chịu cái gì, nhất định hôm nay đừng khó chịu nữa. Và ngay giờ phút này mình đang lo lắng cái gì, cũng xin thành tâm sám hối luôn, khỏi cần lo lắng nữa. Tại vì sao? Tại vì người càng lo, càng phân vân, càng khó chịu, càng khổ sở, chứng tỏ mình là một phàm phu chính hiệu. Phàm phu đầy tội lỗi, phàm phu tội lỗi vô tình lại là những vị được A-di-đà Phật thương nhất. Phật thương thì Phật sẽ cứu ta, nhưng điều kiện là ta phải buông bỏ cái lo, cái khó chịu, cái khổ, phải kiệt thành sám hối mới được. Tại sao vậy? Tại vì nếu những vị này mà không thương họ, không cất nhắc họ, không nâng đỡ họ để họ được trở về Tây Phương thành Phật, thì đời đời kiếp kiếp, vô lượng vô biên kiếp gì sau, những vị Phật này chịu đọa lạc. Hiểu được như vậy rồi, thì con đường gọi là trực chỉ nhân tâm, để minh tâm kiến tánh thành Phật của chúng sanh, chính là niệm câu A-di-đà Phật. Khi niệm câu A-di-đà Phật, ta ngộ ra đạo lý này. Rõ ràng giữa phàm phu này và A-di-đà Phật không còn một khoảng cách nào nữa hết. Đúng không quý vị? Không còn một khoảng cách nào nữa hết, chỉ cần một niệm mà thôi. Tại sao vậy? Tại vì chính cái chân tâm tự tánh của chúng ta là A-di-đà Phật. Về trên Tây Phương ta thành Phật như Phật A-di-đà. Mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân mà. Trở về với pháp tánh tất cả đều giống hệt nhau, không hay không khác. Chỉ khác nhau là người nào ngộ trước thành Phật trước, người ngộ sau thành Phật sau. Ngộ sau được thì cũng mừng đi, nhưng đừng để lâu quá uổng lắm. Chìm trong những cảnh đọa lạc lâu quá rồi mới ngộ uổng lắm. Hãy ngộ ngay từ bây giờ đi. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật thành Phật. Như vậy xin hỏi với chư vị, Phật là đâu? Phàm phu là đâu? Niệm Phật thành Phật, không còn khoảng cách nữa. Phàm phu là vì tham cái thân phàm này mà chịu phàm phu. Còn Phật không còn tham cái thân phàm nữa, Ngài trở về với pháp thân rồi, kim cang bất hoại rồi, vô sanh vô tử rồi. Ta thèm cái thân này để theo cái thân mà chịu nạn, đây là tại vì ta chưa ngộ. Ta thèm cái căn nhà này, căn nhà gỗ đá, mục lên mục xuống, dột lên dột xuống, bị lục lên lục xuống, nước cuốn chạy muốn chết luôn, mà vẫn cứ tham luyến để chịu nạn. Về trên Tây Phương, nhà muốn ở dưới đất thì ở, muốn bay lên trên thì bay, muốn đi đâu nhà theo đến đó, muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ. Dạng sự dạng vật trên đó tùy tâm sở dụng mà hiển hiện ra hết. Tại vì sao? Tại vì chân tâm tự tánh của chúng ta có thể biến khắp pháp giới, có thể tạo ra tất cả dạng vật. Vậy mà chúng ta không hay. Chính vì vậy, khi về Tây Phương rồi, chúng ta không đắc cũng đắc. Chứng đắc đến tận cùng luôn, không có cái gì gây trở ngại được. Vậy là vô chướng ngại. Sự vô chướng ngại, lý vô chướng ngại. Lý sự vô chướng ngại chính là ở trên cõi Tây Phương thanh tịnh. Ở đó là pháp tánh độ, là nơi để cho chân tâm tự tánh chúng ta ứng hiện ra. Còn ở đây chúng ta ứng hiện được không? Không ứng hiện được. Tại vì sao? Đời ngũ trược ác thỉ, hoàn cảnh quá xấu, muốn ứng cũng không được. Lạnh quá run lập cập, ứng không được. Nóng quá đổ mồ hôi mệt xỉu, ứng không được. Niệm Phật lớn cũng bị người ta là, niệm Phật nhỏ thì bị loạn tâm, đủ thứ hết. Tất cả dạng sự chung quanh ở đây, nó dìm cái chân tâm tự tánh chúng ta trong trùng trùng lớp lớp những ô trược đó. Còn về Tây Phương, hoàn toàn không có những thứ này. A-di-đà Phật đã dùng chân tâm tự tánh ứng hiện cái quốc độ đó để cho chân tâm tự tánh của chúng ta sanh về đó mà thành Phật. Hiểu như vậy rồi thì chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Những cái gì còn báo hại mình, thôi kệ nó đi, cứ cười hè hè đi, đừng có sợ. Sợ những thứ đó là mất chữ buông xả rồi. Nếu có sợ thì sợ những điều này. Sợ mình không chịu niệm Phật trong lúc buồn phiền đó. Sợ mình không chịu niệm Phật trong lúc lo lắng đó. Sợ đến khi lâm chung mình sợ chết. Con ơi, cố gắng cứu ta sống được ngày nào hay ngày đó. Sợ nhất là sợ những cảnh tượng này. Chứ nếu mà chúng ta đã chuẩn bị rồi thì bác ơi, chị ơi, anh ơi, tới hộ niệm cho tôi nhé. Anh chị chỉ cần nhắc một lời, vừa nghe tiếng anh chị là tôi nhớ rồi, tôi niệm Phật theo. Nếu tôi có bị nghiệp chướng đánh nằm sụi lơ đi nữa cũng không sao đâu. Cái tâm của tôi tỉnh táo trong đó. Hãy cứ nói lớn lên, tôi nghe tiếng anh chị là tôi niệm Phật theo liền. Nếu thật sự chư vị đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy, thì tất cả chúng ta làm sao mà không trở về trên Tây Phương Cực Lạc để thành Phật được? Đức A-di-đà Phật phát thệ, mười niệm tất sanh, chính là trường hợp này đây. Nhiều người nói rằng, à, chị tu ít hơn tôi, làm sao có thể đi về Tây Phương được? Thì mình trả lời, à, anh tu nhiều quá thì cứ ở đây tiếp tục tu đi. Tôi biết quá khứ tu ít như vậy, nên bây giờ tôi phải chí thành, chí kính, niệm câu A-di-đà Phật, nhờ Ngài tiếp độ tôi về Tây Phương Cực Lạc, tôi sẽ thành đạo. Mong chư vị hiểu chỗ này, nhất định phải chí thành, chí kính, niệm câu A-di-đà Phật, tuyệt đối đóng tất cả sáu căn lại, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, mà coi chừng lỡ mất cơ hội. Đường thành đạo đã tới trước mũi bàn chân, không bước tới mà lại bước lui, thật vô cùng oan uổng. Nam Mô A Di Đà Phật. sơ suất của người bệnh. Tọa đàm 8. Nam mô A Di Đà Phật. Nói về vấn đề sơ suất khi hộ niệm thì nhỏ xíu, còn thiện bình thì giới thiệu to ra, thuyết giảng. Nói trao đổi kinh nghiệm thì có vẻ cụ thể hơn, còn nói thuyết giảng thì rộng mênh mông. Làm chuyện gì cũng vậy, làm nhỏ nhỏ thì dễ, làm lớn quá thì mênh mông. Nhỏ nhỏ thì khỏi lạc, mênh mông thì dễ lạc lắm. Hôm nay chúng ta nói về chữ định. Định để khỏi bị lạc. Định là định vào một điểm nhỏ, chứ không thể nào định vào giữa một đại dương mênh mông được. Tu hành nếu muốn đạt được chữ định, chúng ta phải chuyên lại một điểm mới định được. Cũng giống như con tàu băng qua đại dương, chúng ta phải biết con tàu đang ở tại vị tuyến mấy, kinh tuyến mấy. Xác định một điểm, xác định được vị trí thì con tàu không bị lạc. Còn ra khơi mà nói rằng con tàu của tôi đang ở giữa đại Tây Dương thì chết rồi, lạc rồi, không ai có thể cứu mình được. Chính vì thế tu hành cần nên chuyên nhất mới tốt, tránh bị lạc. Tu hành không chuyên nhất thì mênh mông vô định hướng, không biết đường nào để đi, không biết hướng nào để về. Đến khi tới ngày xả bỏ báo thân, chơi vơi giống như con tàu đang ở giữa đại dương, không biết hướng nào là bờ, nơi nào là bến. Một người tu hành mà không có chủ định, tu theo thị hiếu chung, đến lúc mạng chung đành phải buông tay, mơ hồ trôi theo dòng nghiệp lực mênh mông để chịu nạn. Còn người tu hành có chủ định, tâm đã định được một điểm rõ ràng, ví như con tàu đã xác định được vị trí, thì dù đang ở giữa đại dương mênh mông, họ vẫn biết đường nào phải đi, hướng nào phải về. Chắc chắn, an tâm vô cùng, không thể bị sơ suất. Tu hành không có chủ định thì trong kinh Phật gọi là bất định. Người tu hành bất định có nghĩa là nay tu cách này, mai tu cách khác. Tu cách khác chưa xong, lại thấy cách nọ cũng hay nên mon men theo để tu thử. Vì pháp môn nào cũng muốn tu thử hết, thành ra không có pháp nào là tu thật. Tiếc thay, ví dụ như hôm nay có người nói, tôi cũng chuyên lòng niệm Phật, nhưng tôi vẫn muốn niệm thêm những Bồ Tát khác, thực hành thêm các pháp khác nữa. Dù tôi như vậy, nhưng tâm tôi cũng định được trong câu A-di-đà Phật. Câu nói này có vấn đề rồi, chẳng khác gì nói rằng, con tàu của tôi ở giữa đại dương, nay tôi đi đường này, mai tôi chạy đường nọ, nhưng tàu tôi vẫn giữ được một đường thẳng tới. Đi cách này thì nhất định con tàu sẽ bị lạc giữa đại dương rồi. Không xác định được vị trí thì anh bị lạc rồi, mênh mông vô định hướng. 1.000 người tới cứu hộ cũng không biết đâu mà tìm. Thôi đành chịu thua. Chính vì thế, khi chúng ta biết được câu A-di-đà Phật là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt pháp này, xin chư vị mau mau định lại tại câu A-di-đà Phật, gọi là chủ định. Định liền, đừng để đến ngày mai mới định, vì ngày mai nhiều khi không bao giờ đến với ta. Thật đó, đã định được trong câu A-di-đà Phật rồi, thì đường đi đã có, hướng về đã có. Chúng ta đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Đi có đường, về đến đích, rõ ràng cụ thể. Cụ thể ngay từ bây giờ cho đến ngày ta xả bỏ báo thân. Xin thưa với chư vị, khi đã định được như vậy rồi thì một ban hộ niệm đến nói với mình. Chưa nói, mình cũng biết ban hộ niệm, họ dặn mình niệm câu A-di-đà Phật. Ban hộ niệm chưa khởi ra một lời khai thị, thì mình cũng biết là họ hướng dẫn mình niệm Phật để đi về Tây Phương. Người ta chưa nhắc nhở mình cũng biết là phải theo A-di-đà Phật, chứ không theo người nào khác. Như vậy thật sự ta đi về được Tây Phương là chính ta chủ động mà đi, chứ không phải đợi ban hộ niệm tới dặn rồi ta mới đi. Đó là những người thật sự nắm giữ cơ hội giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này. Nhất định không thể nào sơ suất được. Có những người niệm Phật nhưng vẫn còn tính chuyện mông lung. Mông lung là bất định. Nếu anh Thiện Bình giới thiệu tôi lên trao đổi kinh nghiệm về hộ niệm thì gần gũi. Một điểm cụ thể thôi thì tôi dễ nói. mọi người cũng dễ theo dõi. Còn nói rằng thuyết giảng thì rộng quá. Thuyết giảng để làm chi? Diệu Âm này không biết thuyết giảng gì hết, cũng không biết pháp gì cao siêu hết. Chỉ có một câu A-di-đà Phật mà bàn, chỉ có một câu A-di-đà Phật mà nói. Cầu mong người nào có duyên nghe được, liền định vào trong cầu A-di-đà Phật, để được chánh định tụ. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rõ rằng, trụ chánh định tụ quyết định chứng ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Quyết định là chắc chắn. Chứng là đạt đến cảnh giới. A nậu đa la tam miệu tam bồ đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài xác định rõ rệt như vậy. Xin thưa với chư vị, chân tâm tự tánh của ta là A Di Đà Phật, mà sao không chịu định vào câu A Di Đà Phật, lại định vào cái gì khác để cho bị lạc giữa đại dương? Sống sau dồn sống trước, nghiệp lực trùng trùng dìm thần thức của ta trong bể khổ mênh mông đó, biết ngày nào ra đi. Vì thế khi nói về vấn đề hộ niệm, chứ thực tế là hướng dẫn cho người niệm Phật phải biết định, định vào câu A Di Đà Phật. Hướng dẫn cho người niệm Phật phải biết đi, đi con đường giảng sanh tịnh độ. Hướng dẫn người niệm Phật phải biết về, về cho tới Tây Phương Cực Lạc để gặp A Di Đà Phật. Đừng có đi con đường mông lung vô định hướng. Trong vô lượng kiếp qua, ta không chịu định nên đã lạc. Lạc trong sáu đường sanh tử luân hồi. Lạc dự tam ác đạo nhiều hơn, lâu hơn, dài hơn là lạc trong các cõi thiên, trong các cõi nhân mà chúng ta không hay. Quý vị nên biết rằng chúng ta đang ngồi đây niệm Phật, nếu không chịu định lại đường tu cho vững vàng, lỡ tiếp tục lạc trong sáu nẻo luân hồi nữa. Nếu đời sau có được sinh trở lại làm người, nhưng làm sao chúng ta biết được lạc vào ngày này, tháng này, tại niệm Phật đường liên hoa này? Ta có ngồi bên anh tâm nhật thuyết niệm Phật? Không biết đâu. Khi qua một lần cách ấm, thì tất cả những ký ức trong đầu óc ta bị xóa hết, tiêu hết. Ngày hôm nay niệm Phật, tức là chúng ta có cái duyên về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nếu giảng sanh không được, đời sau lỡ rằng không có duyên gặp lại Phật Pháp, thì vì qua cái nạn cách ấm nên ta quên hết. Nhiều khi nhờ có chút ít phước báo nào đó, ta quậy phá còn hơn người thiếu phước báo nữa. Hiểu được chỗ này rồi, xin đừng bao giờ nghĩ đơn giản rằng ta tu tạo chút phước để đời sau tiếp tục tu tiếp. Nói như vậy coi chừng còn quá nhiều sơ hở. Vì sao vậy? Vì ký ức của ta đã xóa nhòa hết trơn rồi. Cái kho tàng A Lại Gia Thức của chúng ta, nó chứa tới vô lượng vô biên những chủng tử khác nhau, chứ không phải là một vài chủng tử niệm Phật đâu. Thì coi chừng những chủng tử mà chúng ta niệm Phật hôm nay, nó chỉ là một phần rất nhỏ xen lẫn trong vô lượng vô biên chủng tử khác. Như vậy đừng nghĩ rằng đời sau mình dễ dàng hưởng cái quả phước từ cái nhân tu hành trong đời này đâu. Không dễ đâu. Đời này đã rơi vào mạt pháp rồi chứ vị ơi, đời sau không đơn giản như ta nghĩ đâu. Chỉ khi nào về trên Tây Phương Cực Lạc rồi, tất cả nghiệp hoặc của ta bị phá đi rồi, chúng ta ứng hiện được chân tâm tự tánh rồi, lúc đó chúng ta có túc mạng thông. Có túc mạng thông rồi chúng ta mới biết đời trước chúng ta làm gì, vạn đời trước chúng ta làm gì, vô lượng kiếp về trước chúng ta làm gì. Nếu không có túc mạng thông, nhất định tất cả những gì chúng ta đã tạo trong đời đều bị quên hết. Chẳng tin bây giờ quý vị tự hỏi đi, đời trước ta làm gì, có ai biết không? Không ai biết cả. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, một người nào đời này gặp câu A-di-đà Phật mà tin tưởng vững vàng, mà quyết lòng đi, là do trong quá khứ họ đã tu đến vô lượng vô biên kiếp rồi, và chủng tử A-di-đà Phật thật sự đã có trong tâm họ rồi. Cũng trong kinh Vô Lượng Thọ nói, phước đức này là do cúng dường đến vô lượng ức chư Phật rồi. Nhưng giờ đây chư vị có thấy không, có nhớ không, quên hết rồi phải không? Cái phước báo lớn như vậy mà ta còn quên, huống chi là công phu tu tập ngắn ngủi trong một đời. Bây giờ ta quên, nhưng ít ra nó cũng còn cái âm gian giúp ta tin được cầu A-di-đà Phật. Thật là may mắn. Hiểu được chỗ này rồi, thì khi gặp cơ hội này, xin chư vị đừng nên lơ là nữa. Nếu lơ là nữa, thì coi chừng vạn kiếp sau, chưa chắc gì sẽ gặp lại. Uổng thay, một đời về Tây Phương thành đạo lại không chịu, lại chịu dìm cái thần thức của mình trong cảnh đọa lạc, sanh tử luân hồi từ vạn kiếp. Trả chi một cái giá lớn dữ vậy? Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật đã nói rằng, mười niệm tất sanh. Ngài nói cho ai vậy? Ngài nói cho hàng phàm phu chúng ta đó, chứ không nhắm tới hàng Bồ Tát đâu. Hàng Bồ Tát, các ngài an nhiên tự tại, muốn đi thì đi, muốn về thì về. Tâm tâm của các ngài luôn luôn ứng hiện A-di-đà Phật, đâu cần tới mười niệm nữa. Như vậy, cái nguyện mười niệm tất sanh là dành cho chính chúng ta, chứ không phải dành cho một người nào hết. Mong cho chư vị hiểu rõ như vậy, thì nói tới chuyện hộ niệm, tức là nói tới chỗ định đoạt. Hãy định vào câu A-di-đà Phật, tu hành mà vô định, tức là không chuyên. Này đi đường này, mai đi đường khác, mốt đi đường nọ, vân vân. Thế gian quan niệm rằng đi như vậy cho khỏi chán, khỏi nhàm, cho vui. Còn người tu hành muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, muốn giải thoát trong một đời này mà đi lang thang, thì chẳng khác gì một con thuyền băng qua đại dương mà không biết đường đi, không biết hướng về. Cứ đi, đi riết, đi đến nỗi hết xăng. Hết xăng rồi tới rách buồm, rách buồm rồi tới thuyền rã, thuyền rã nát rồi chìm xuống dưới lòng đại dương mênh mông. Làm sao cứu đây? Biết chỗ nào đâu mà cứu. Tu hành bất định, nguy hiểm là vậy đó. Cho nên, mong chư vị hiểu rõ rằng, hộ niệm là người ta tự nhắc nhở chúng ta biết cái chỗ định này. Vậy thì tốt nhất là, ngay từ bây giờ, chúng ta hãy xác định trước đi, xác định cho rõ ràng một điểm. Được vậy, đến ngày ta nằm xuống, tâm của ta vững vàng, gặp một người thiện tri thức tới hộ niệm, tâm của ta càng vững tâm, vững như tường đồng vách sắt. Rõ ràng một người vững tâm như vậy, chắc chắn họ sẽ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Những người hộ niệm biết người này đã vững tâm, họ giảm đoạn tự 97% thành công. Không lý nào chỉ còn 3% sơ suất, lại có người hộ niệm nữa, mà ta lại bị nạn sao? Như vậy, nếu có thất bại cũng chỉ vì ta không chịu định. Ta niệm câu A-di-đà Phật mà ta còn ngại lên ngại xuống, ta còn nghi lên nghi xuống. Mới vừa niệm Phật đây, mới nghe kinh A-di-đà đây, mới nghe thuyết giảng về kinh Vô Lượng Thọ đây. Phật nói, mười niệm tất sanh. Vậy mà ra ngoài kia vừa nghe người ta nói, làm gì có chuyện mười niệm tất sanh, thì tâm liền thoái chuyển. Thôi chạy tìm chút phước cho chắc ăn. Người ta cho mình đắc cái này, cho mình đắc cái kia, sướng quá. Ôi, tâm thiếu chủ định, chạy theo đường bất định rồi. Nhược ta định tụ, cập bất định tụ, bất năng liễu tri. Ta định tụ là không chịu chấp nhận câu A-di-đà Phật. Bất định tụ là cứ thấy cái gì hay hay cũng theo, nghe cái gì hay hay cũng tìm tới. Bất năng liễu tri là không thể nào hiểu được tại sao người niệm Phật giảng sanh về Tây Phương. Ý nghĩa là dù có niệm Phật, người này cũng mất phần giảng sanh. Mong chư vị hiểu rằng, mình tu là tu đường giải thoát, nhất định đi có đường, về có hướng. Đã xác định rồi, đã định rồi thì phải nhớ đến câu, ngoài không thèm nghĩ tới, tâm không thèm dao động. Cứ lầm lụi như vậy mà đi, con thuyền chúng ta cứ diệt nổ máy lên, tăng tốc độ lên, xẻ nước lướt sóng mà đi thẳng tới Tây Phương Cực Lạc. Còn chúng sanh chung quanh, ai muốn theo cứ nương luồng sóng đó mà theo. chính ta không được chần chờ, không được thấy nhiều người bơi lung tung quá, thôi ta cũng bơi lung tung cho có bạn, cho có tình, cho có nghĩa. Quyết định như vậy thì ta sẽ chết chung với họ thôi, chứ không giải quyết được gì. Nhất định tự mình phải cứu mình. Cứu mình được rồi, sau này mới tìm cách trở về cứu những người lang thang mới là đúng. Chúng ta không được quyền gửi cái huệ mạng của mình theo đoàn người dập dềnh giữa sóng nước đại dương. Bị chìm trong bể khổ thì rất khó có ngày nói được lời giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Sơ suất của người bệnh. Tọa đàm chính. Nam mô A Di Đà Phật. Giữa đại dương mênh mông, nếu xác định được vị trí con thuyền thì ta sẽ biết đường đi néo về. Nếu không xác định được vị trí thì coi như ta bị lạc trong sóng nước trùng dương. Bây giờ không sớm lo toan, để đến khi bị lạc rồi thì nhất định khó có ngày lên bờ thoát nạn. Pháp môn vô lượng vô biên, nếu chúng ta không chọn một pháp khế cơ khế lý để tu hành thì nhất định cuộc đời này không thể nào thành tựu được. Ta đang niệm Phật là nghe lời Phật dạy mà chọn đúng pháp môn cho hàng sanh tử phàm phu trong thời mạt pháp. Ta biết niệm Phật mà còn biết hộ niệm cho nhau nữa, thì cũng như con thuyền giữa biển nghiệp mênh mông, ta đã chọn được đường đi hướng về rồi. Mà trên tàu còn có những vị biết sửa tàu. Con thuyền hư cái gì sửa cái đó, thiếu xăng thì châm xăng, hư máy thì sửa máy kịp thời để không trễ giờ tới bờ giải thoát. Hộ niệm quan trọng lắm. Ta cần phải nghiên cứu pháp hộ niệm cho thật kỹ, để thuyền của ta hư cái gì, tự ta phải sửa liền cái đó, đừng nên sơ ý. Nếu chưa vị biết niệm Phật cầu giáng sanh rồi mà lơ là pháp hộ niệm, thì chẳng khác gì giữa biển nghiệp mênh mông ta biết đường đi thoát nạn, ta có hướng tới bờ giải thoát. Nhưng không ngờ con thuyền bị hư máy mà ta không biết sửa, ôi thôi, cũng đành phải bị dập dềnh, rồi chờ ngày chìm giữa đại dương mà thọ nạn một cách oan uổng. Hôm nay chưa vị tới đây, tức là cũng có niềm tin rồi. Diệu Âm xin kể một câu chuyện giảng sanh hay lắm. Chuyện giảng sanh này lâu rồi, chứ không phải mới đây. Vào năm 2003, tức là khoảng thời gian mà những hiện tượng giảng sanh bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Cuộc giảng sanh này cũng hơi lạ lạ. Vào năm 2002, Diệu Âm về Việt Nam vì cụ thân sinh của Diệu Âm bị bệnh. Khi về, Diệu Âm có mời bà con trong xóm làng tới hộ niệm cho cha già. Thì có một số vị ở một xã bên cạnh nghe Diệu Âm về cũng tới để niệm Phật hộ niệm. Thật ra các vị đó đã đọc được những lá thư khuyên cha mẹ già niệm Phật. Lúc đó chỉ là những tờ giấy copy lẻ tẻ truyền cho nhau xem, chứ chưa thành sách. Có một bà tuổi khoảng 71-72 tới niệm Phật. Sau khi niệm Phật xong thì bà hỏi: "Xin hỏi bây giờ tôi già rồi, cứ ở nhà niệm Phật, liệu tôi có được giáng sanh không?" Tôi nói: "Được chứ sao không, khi cụ bệnh thì phải kêu đồng tu tới hộ niệm giống như vậy nhé." Đến năm 2003, bà cảm thấy hơi bị cảm trong người, bà liền nhờ đồng tu của nhóm hộ niệm nơi đó tới hộ niệm cho bà. Mà thật ra, bà thường xuyên có cái bệnh về bao tử hơi yếu. Bác sĩ cho bà một thứ thuốc có chất than để uống. Nếu thiếu thuốc thì bà lấy than củi bỏ trong cối giã nát rồi nghiền thành bột để uống cũng được. Đến hôm đó thì bà cảm thấy trong người hơi bệnh. Bà kêu các đồng tu tới hộ niệm cho bà. Đây là cái hộ niệm đầu tiên của nhóm đồng tu đó. Không biết người ta đã hộ niệm ra sao, tôi không biết. Họ chỉ nghe nói về hộ niệm thì cứ tới niệm Phật hộ niệm vậy thôi. Mỗi đêm niệm đến khoảng chừng 9 giờ tối thì xong. Trước khi ra về, người ta hỏi, sao bà, có tốt không bà? Cảm ơn bà con, tốt lắm, tốt lắm. Thế là, đang nằm trên giường, bà đứng lên, thọ chân vô đôi dép lẹp xẹp, đi ra mở cửa tiễn mọi người về. Tối mai, xin bà con tới hộ niệm tiếp cho tôi nghe. Người ta cũng cứ tiếp tục niệm Phật cho bà như vậy, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, mà bà cũng còn tỉnh queo. Rõ ràng bà còn tỉnh queo, nghĩa là không có hiện tượng gì sắp ra đi hết. Ấy thế mà bà cứ bảo người ta tới hộ niệm. Thấy vậy, mấy vị đồng tu mới nói, bà ơi, bà chưa chết đâu, ngày mai bà phải trở lại niệm Phật đường niệm Phật nghe. Hàng ngày chỉ có một buổi tối để cộng tu mà bà cứ bắt chúng tôi tới đây hộ niệm cho bà, trong khi bà còn khỏe ru, thì hộ niệm làm chi đây? Bà ấy nói, rõ ràng là chú Năm có dặn, chú Năm tức là tôi, khi một người bị bệnh thì phải mời chư vị tới hộ niệm. Tôi thấy tôi bị bệnh rõ ràng mà quý vị không hộ niệm cho tôi, lỡ tôi chết thì làm sao? Mắc cười quá, bà không chịu trở lại niệm Phật đường mà cứ nài nỉ mọi người tới hộ niệm cho bà. Họ tới niệm Phật với bà, cứ đến ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư như vậy, nhưng thấy bà vẫn còn khỏe. Không có chuyện gì xảy ra cả, nên họ muốn bà trở lại niệm Phật đường niệm Phật, nhưng bà không chịu. Ở tại vùng đó, tôi biết được có 3 ngôi chùa, còn những ngôi chùa khác thì tôi không biết. Một trong 3 ngôi chùa đó, có một thầy cũng tâm đắc với pháp môn niệm Phật. Nhân ngày lễ gì đó, các vị đồng tu tới chùa dự lễ, mới báo cho vị thầy đó biết sự việc. Bạch thầy, xin thầy tới nói với bà cụ đó giùm con. Bà đó chưa chết mà cứ bắt tụi con tới hộ niệm, trong khi niệm Phật đường của chúng con chỉ có 10 mấy người mà đêm nào cũng bỏ trống hết trơn. Vị thầy đó nghe nói cũng mắc cười. Được rồi, thôi để thầy tới coi thử. Hôm đó, vị thầy tới hộ niệm cho bà. Khi thầy có thầy tới, bà mới ngồi dậy và nói, dạ thưa thầy, mấy ngày hôm qua không có thầy nên con nằm quay vào trong, tại vì nhìn thấy người ta con ngại quá. Hôm nay có thầy tới thì cho con nằm quay ra ngoài. Thầy hỏi, để chi vậy? Để lỡ có A-di-đà Phật phỏng quang tới, con đi theo ngài chứ. Bà nói giống như giỡn vậy, làm cho vị thầy đó cũng không nhịn được cười. Thầy nói, bà ơi, bà lẻo mép quá đi, bà chưa có chết chóc gì đâu. Bà muốn nằm sao thì nằm đi, nằm quay vào trong hay quay ra ngoài cũng đều có quang minh của Phật hết. Ngày mai bà phải trở lại niệm Phật đường để niệm Phật nghe chưa? Bà chưa chết chóc gì hết thì tại sao lại bắt người ta hộ niệm? Bà nói, vậy hả thầy, nằm ở đây cũng được hả thầy? Thế là bà nằm quay vô trong vách như thường lệ, trên một cái chõng tre nho nhỏ đặt sát vách. Người ta bắt đầu niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm tới 9 giờ đêm thì bắt đầu hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Phật tử. Phật tử gì đó tôi cũng quên mất tên rồi. Hồi hướng xong thì vị thầy mới kêu bà. Bà Bảy ơi, đã tới giờ hết hộ niệm rồi, sao không thức dậy đưa tiễn người ta đi về? Bà đó làm thinh, không thèm ngồi dậy. Bà Bảy, thầy đi về nha, tối mai tới niệm Phật đường niệm Phật nghe không? Bà vẫn làm thinh. Thầy đó mới dở cái mền ra để kêu bà thì phát hiện một việc lạ. Thầy kêu lên, A-di-đà Phật, chứ vị ơi, bà Bảy đi rồi. Bà Bảy, bà Ba hay bà Năm gì đó tôi cũng không hỏi nữa. sự việc xảy ra quá bất ngờ, làm vị thầy đó cũng giật mình luôn, sợ luôn. Tất cả chư vị đồng tu cũng ngỡ ngàng luôn. Thầy nói, bà này nói giỡn giỡn mà lại làm thiệt. Một sự việc đã xảy ra rất mắc cười. Mỗi lần kể lại câu chuyện này là mỗi lần tôi phải mắc cười không nhịn được. Thế là cả thầy lẫn trò cứ niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Niệm tới sáng luôn, không dám nói gì thêm nữa hết. Tôi cũng không biết là trong đêm đó họ có khai thị gì không, tôi không biết. Bà cụ có một người con trai, tuổi đâu cỡ 40 mấy hay 30 mấy gì đó, tôi cũng không để ý làm chi. Cậu ta không tin vào chuyện niệm Phật giảng sanh mà cũng không chống đối. Hễ thấy người ta đến niệm Phật thì cậu ta đi ra ngoài uống cà phê, chờ tới giờ xong niệm Phật thì quay trở về. Đêm đó vừa về tới nhà, người ta hối cậu ta: con niệm Phật liền, lạy Phật ngay, mẹ con đi rồi. Cậu con đó cũng sợ mất hồn luôn. Lính quân không biết làm sao, cứ đứng niệm theo A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Không biết là niệm có đúng hay không mà cứ lấp bấp A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, và cũng niệm tới sáng luôn. Một năm sau tôi về Việt Nam, mấy vị đồng tu tới hỏi: chú Năm ơi, như vậy bà đó có giảng sanh không? Tôi nói: sau khi hộ niệm xong, thân tướng của bà có đẹp không, có mềm mại không? Chú Năm ơi, chú Năm dặn không được rờ tới thân thể người ta, chúng tôi đâu có dám rờ. Một hiện tượng đã xảy ra như vậy, nếu nói rằng giảng sanh thì tôi không dám nói, tôi không biết. Thật ra tôi không có ở đó, làm sao mà biết. Nhưng tôi xác định được bà đó có tín tâm rất cao, cao đến nỗi vừa mới bệnh sơ một chút thì khẩn cầu người ta tới hộ niệm. Bà cũng quyết lòng giảng sanh, quyết lòng đi về Cực Lạc. Sự khẩn thiết của bà đến nỗi người ta từ chối, bà cũng nài nỉ cho được để họ hộ niệm cho bà. Kết quả sự việc đã xảy ra như vậy, còn chuyện thân tướng như thế nào thì tôi không hỏi rõ, nhưng có lẽ bất khả tư nghị. Về phần người hộ niệm thì vì quá bất ngờ nên không ai chuẩn bị phải làm gì, cũng không dám rờ, không dám nghĩ gì hết trơn. Về nhà suốt ngày hôm đó, mọi người cứ bàn tán lao sao. Quý vị có thấy tuyệt vời không? Giả sử như bà cụ đó suốt cả một cuộc đời, đến 70 mấy tuổi rồi mà vẫn cứ đi lang thang. Pháp môn thì vô lượng mà tu không định hướng, thì làm sao bà có được sự thành tựu như vậy? Nhưng cơ duyên gặp được câu A-di-đà Phật, bà thấy sao dễ quá mới đi thẳng một mạch. Bà hỏi: tôi ở nhà cứ niệm Phật, như vậy tôi có giảng sanh không? Được, chắc chắn không, phải nhờ ban hộ niệm trợ duyên mới chắc hơn. Khi thấy trong người yếu, bà nhờ ban hộ niệm tới. Thân thể yếu tức là chiếc thuyền của bà bị trở ngại đó. Mời ban hộ niệm tới tức là nhờ người tới sửa tàu đó. Sửa rồi còn hướng dẫn đường đi nữa. Hướng dẫn đi về Tây Phương, cứ thế mà đi, cứ thế mà niệm. Bà được hộ niệm đâu cỡ 5 ngày. 5 ngày, tôi nhớ hình như là 5 ngày, rồi bà ra đi trong tư thế như vậy. Trước khi ra đi, con nói giỡn với thầy: thầy ơi, thầy cho con nằm quay ra ngoài, để chi vậy? Để lỡ có A-di-đà Phật phóng quang tới, con theo ngài chứ. Bà nói giống như đùa vậy đó, làm cho thầy cũng phải phì cười. Bà chưa có chết chóc gì đâu, miệng bà còn nói leo léo như vậy thì làm sao chết được. Thôi, ngày mai tới niệm Phật đường niệm Phật lại đi, đừng để niệm Phật đường trống trải nữa. Ấy thế mà khi niệm xong ca đó, bà ra đi mà không ai hay, an nhiên tự tại, bất khả tư nghị. Những hiện tượng giảng sanh đầu tiên sao mà bất khả tư nghị quá. Bà ra đi quá tự tại, không có đau bệnh. Sau mỗi lần hộ niệm, bà ngồi dậy, đút chân vô đôi dép lẹp xẹp, quay xéo xéo, chạy ra mở cửa, tiễn người ta về, và nhắc nhở: ngày mai tiếp tục hộ niệm dùm cho tôi nha. Phải tin tưởng chứ vị ơi, phải tin cho vững vàng. Bà cụ đó chỉ là người hiền lành niệm Phật mà thôi. Bà tu hành giỏi hay dở, tôi không biết, nhưng bà có niềm tin quá vững vàng. lý đạo của bà có giỏi không? Và rồi còn lý lẽ gì nữa? Chỉ cần niệm câu A-di-đà-phật là được. Đạo pháp của bà cao hay thấp? Đi còn không muốn nổi nữa mà, còn ham cao với thấp làm chi? Hay tha thiết cầu nguyện được giáng sanh Tây Phương là được. Sách vở gì đó hãy xếp lại đi, mau mau niệm câu A-di-đà-phật. Cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật mà niệm. Đứa con có tin hay không cũng kệ nó, bà hiền quá, và cũng không có tiền bạc gì cho nó đâu, nhưng bà không la rầy nó thì nó cũng không làm phiền hà gì tới bà. Thế là bà cứ niệm Phật, niệm Phật được một năm thôi, bà ra đi với trạng thái an nhiên tự tại như vậy đó. Quý vị hãy lấy chuyện này để suy gẫm nhé. Đây là một chuyện vừa vui, vừa làm tăng thêm niềm tin cho chúng ta. Muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta đã tu mười mấy hai chục năm qua, nhưng chưa chắc gì thành tựu bằng được như bà cụ đó. Mới niệm Phật vỏn vẹn chỉ có một năm. Tại sao vậy? Vì bà đó hiền từ. Càng tu, chúng ta càng hiền lành mới được. Hãy nghe lời Ngài Ấn Quang dạy đi. Càng tu, càng phải khiêm nhường. Nếu thấy mình còn nghiệp chướng nặng, không có thể tự tại ra đi, thì phải mời gọi, phải lạy lục ban hộ niệm đến giúp đỡ cho mình. Hãy tin tưởng vào họ, người ta nói sao nghe vậy. Phải kính trọng họ, phải tán thán họ. Đừng thấy người ta nói dấp dáp một chút mà tỏ ra khinh thường, rồi chỉnh sửa họ. Đừng tỏ ra rằng mình ngon lành hơn họ. Những tập khí này sẽ là chướng ngại rất lớn, làm cho mình phải bị ngã quỵ trên con đường đi về Tây Phương Cực Lạc đó. Xin chư vị thấy đó mà ngộ ra. Tu hành chỉ cần ngộ ra thì một đời thành đạo. Hãy ngộ ra sớm đi. Sớm chừng nào chúng ta sửa tàu sửa bè ngon lành chừng đó, để đi về Tây Phương Cực Lạc được đơn giản dễ dàng hơn. Hiểu được đạo lý này, tự mình hộ niệm cho mình và nhờ ban hộ niệm cho mình. Chúng ta nhất định cùng hộ niệm cho nhau vững vàng, để cùng về Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Sơ suất của người bệnh. Tọa đàm 10. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang niệm Phật, cầu Phật tiếp độ giảng sanh. Những vị tu theo các pháp tự lực thường không có cái nguyện cầu Phật tiếp độ giảng sanh, trong khi chúng ta thấy rằng những pháp tự lực đó khó quá. Chính ta tự lực để giải thoát không nổi nên phải cầu Phật tiếp độ. Niệm Phật, cầu Phật tiếp độ là pháp môn rất dễ thành tựu. Vậy mà ta còn chuẩn bị những người đồng tu giúp đỡ, tích cực trợ duyên cho đường giảng sanh của chúng ta càng dễ hơn, càng an toàn hơn. Cho nên, thật sự là chúng ta đang tu một pháp môn dễ trong dễ, chắc chắn trong những cách tu chắc chắn được thành đạo. Kính thưa với chư vị, khi nói những lời này không phải là quá đáng đâu. Sao mà nhiều lúc mình thấy dễ quá, dễ đến nỗi không ngờ được. Hôm nay Diệu Âm xin kể ra một câu chuyện khác, cũng có thật. Diệu Âm thường kể chuyện có thật lắm, không bao giờ nói thêm, cũng không nói bớt. Có sao nói vậy? Năm 2002, Diệu Âm về quê. Một vị ở xã bên cạnh mời Diệu Âm tới niệm Phật. Buổi niệm Phật đó giống như cầu an vậy, chứ không phải là hộ niệm. Vị đó có người mẹ chồng đã bị tê liệt nằm trên giường hơn 5 rưỡi rồi. Mà ở đó thì chưa có ai biết niệm Phật là gì cả. Sẵn sau khi hộ niệm cho cụ thân sinh của Diệu Âm, cả nhóm cùng kéo nhau tới niệm Phật cho gia đình đó. Niệm Phật được một thời, mọi người ngồi quay quần với nhau, cỡ chừng 20 mấy người. Sáng dịp, Diệu Âm cũng nói chuyện về pháp niệm Phật, hộ niệm, khuyên các vị trong gia đình đó hãy phát tâm niệm Phật, lo chuyện hộ niệm đi. Trong khi nói chuyện thì có một bà già cỡ trên 70 tuổi bị liệt cả hai chân, đi không được, nhờ người ta chở tới nghe nói chuyện. Bà cong hai cái chân lại để vào cái thùng giấy, rồi dùng dây cột hai đầu gối dính vào thùng giấy đó. Bà chống hai tay đẩy thùng giấy tới. Bà đi theo cách đó suốt trong 16 đến 17 năm qua. Bà đi với hình thức như vậy đó. Quý vị thấy khổ không? Ở đây có người nào thấy mình khổ mà khóc? Liệu có khổ bằng bà già đó không? Bà già đó khổ như vậy đó trong 16 đến 17 năm qua rồi. Khi bà tới nghe tôi nói về niệm Phật, hộ niệm giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ở trên Tây Phương Cực Lạc sướng lắm. Rồi tôi chỉ tay về bà già đó, tôi nói: ở thế giới Cực Lạc không bao giờ có chuyện này đâu, sướng lắm. Thì bà đó hỏi: hồi giờ tôi muốn đi chùa lắm, nhưng mà con cái bất hiếu, không chịu chở tôi đi. Tôi buồn quá, đành phải khóc hoài thôi. Thật ra thử hỏi, một bà già hai chân bị cong lại đi không được, làm sao mà chở được bằng xe Honda? Bà nói tiếp: nếu chú nói như vậy, bây giờ cứ ở nhà niệm Phật, tôi có giảng sanh được không? Cũng hơi giống như chuyện hồi sáng. Tôi nói: được chứ sao không? Bây giờ bà cụ cứ ở nhà niệm Phật, khỏi cần đi đâu hết. Niệm Phật cầu giảng sanh, cái thân này đã tàn tạ rồi, còn gì nữa mà tiếc. Đi về Tây Phương sướng hơn. Bà nói: chắc không? Chắc, bảo đảm. Mình nói bảo đảm là để cho bà tin tưởng mà niệm Phật, chứ ai mà dám bảo đảm được chuyện này. Thế là bà tin tưởng, về nhà quyết lòng niệm Phật. Mắc cười không chứ gì, bà niệm Phật khoảng 6 tháng sau thì tôi có nghe tin là bà ấy đứng lên được. Bà đứng không thẳng mấy, đứng khom khom, nhưng vĩnh dường đi được. 17 năm qua không bao giờ có hiện tượng đó, mà niệm Phật 6 tháng cầu giảng sanh thì được như vậy. Tôi nói: tốt lắm, cứ tiếp tục niệm Phật cầu giảng sanh luôn đi. Bà ấy niệm Phật rồi nguyện như vậy: Nam Mô A Di Đà Phật, có què quạt đã 10 mấy năm rồi, sống làm chi nữa, xin Phật cho con sớm về Tây Phương. Đặc biệt là lời nguyện của bà còn thêm câu: con què quạt đã 10 mấy năm rồi, sống làm chi nữa. Đến năm 2006, một chuyện xảy ra với bà cũng khá lạ lùng, là có một ngày đó, tự nhiên 4 người con của bà, cháu, rể, vân vân, từ sáng sớm tất cả đều bỏ đi chơi hết, để một mình bà cụ ở nhà. Thì ngay buổi sáng sớm đó, bà cụ chết. Bà cụ ra đi trong lúc không có một người nào ở nhà cả. Một điểm lạ là tất cả những người con cũng như cháu của bà không ai tin chuyện niệm Phật cầu giáng sanh của bà. Họ chống đối bà, đôi khi còn nói nặng lời: bà già quá rồi, bà không chết sớm đi cho rồi, sống lâu làm chi. Quả thật con cái cũng có phần bất hiếu. Ngày đó con cháu bỏ đi chơi hết, để lại một xoong cháo cho bà ăn. Không biết trước đó bà có đau bệnh gì không, chỉ biết một sự thật là bà đã âm thầm ra đi trong hoàn cảnh đó. Sáng sớm hôm đó, vô tình người đồng tu lúc trước đã mời tôi tới niệm Phật ở nhà bà mẹ chồng, lại đột xuất đến thăm bà cụ. Thấy bà cụ ngồi dựa vào góc giường, ở sát vách mà chết. Chị đi ra phía sau, kêu lên, nhưng không thấy ai ở nhà. Chị mới chạy kêu mấy người trong xóm có biết chút chút về hộ niệm, tự hộ niệm cho bà. Có lẽ người ta tự chỉ niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật thôi, chứ không biết gì hơn đâu. Họ niệm cho đến trưa, con cháu cũng chưa về. Họ tiếp tục niệm đến khoảng chừng 2 giờ chiều, cũng không thấy ai về cả. Đến lúc đó thì thời gian niệm Phật cũng được 8 giờ đồng hồ rồi, nên họ bàn với nhau, bồng xác của bà cụ để lên trên giường. Khi bồng cái thân lên, thì phát hiện cái thân vẫn mềm mại như người bình thường, không bị cứng. Hoàn toàn không cứng, thật là vi diệu. Hơn thế nữa, cái sắc mặt của bà còn đẹp hơn nữa. Đặt lên giường xong, thì hai chân của bà cũng duỗi thẳng ra luôn. 17 năm qua, không bao giờ có hiện tượng cái chân thẳng ra được như vậy. Mọi người rất ngạc nhiên. Gia đình con cháu vẫn chưa ai về, người ta đành niệm Phật cho bà luôn tới chiều tối, thì con cháu mới bắt đầu rải rác đi về. Năm sau, vị đi hộ niệm đó gặp tôi hỏi, như vậy bà đó có được giảng sanh hay không? Tôi nói, không biết, tại vì tôi không có chứng kiến tại chỗ, nhưng đây cũng là một hiện tượng bất khả tư nghị. Hoàn cảnh của bà đó thật sự quá khổ, que quạt bệnh tật. Cái thân của bà trở thành một thứ nghiệp báo, cái cục nợ báo đời. Chính vì thế, bà muốn giải quyết cái cục nợ này đi cho rồi. Giải quyết không phải là buồn khổ, khóc lóc đòi tự tử nữa, mà bà giải quyết bằng cách thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con cái hỗn hào với bà ta ư, bà đã biết buông xả ra rồi. Chúng nó nói gì thì nói, bà cũng làm thinh và quyết lòng niệm Phật. Những cảnh nghịch ngợm bất hiếu này, thật ra bà đã chịu đựng qua mười mấy năm rồi, đã quen rồi. Bây giờ bà không buồn nữa, mà lấy nghịch cảnh này làm tăng thượng duyên cho bà quyết lòng niệm Phật, cầu đi sớm chừng nào hay chừng đó. Con đã que quạt mười mấy năm rồi, ở đây làm chi nữa? Xin Phật cho con về Tây Phương càng sớm càng tốt. Quý vị thấy có lạ không? Nhiều người tu hành như chúng ta cứ lo nghĩ, trong làng của tôi không có người niệm Phật, gia đình của tôi không có ai niệm Phật, chung quanh tôi không ai biết niệm Phật, khi tôi chết ai tới hộ niệm cho tôi đây? Xin thưa với chư vị, nếu có tin thì tin luôn đi, đừng quá lo về chuyện này nữa. Hãy lo làm đúng bổn phận của một người niệm Phật, hay hơn là cứ đứng đó lo những chuyện khác. Ở hải ngoại có những người nói, bây giờ chung quanh tôi không có người Việt Nam, thì khi tôi chết làm sao có người tới hộ niệm? Tôi nói, hãy cứ lo niệm Phật rồi nghiên cứu phương pháp hộ niệm cho thật kỹ đi. Không có người thì tự ta lo niệm Phật mà giảng sanh. Thành tâm đi, biết chừng đâu chư Thiên Long hộ pháp đang âm thầm hộ niệm cho ta mà ta không hay. Chứ có người Việt Nam ở chung quanh để làm chi? Có người Việt Nam ở chung quanh mà là người biết hộ niệm thì mới giúp ích cho con đường giảng sanh của mình. Chứ có nhiều người Việt Nam, bạn bè nhiều mà không biết hộ niệm thì chính những người này sẽ quậy phá mình đến tàn nát, rồi đày đọa mình vào cảnh khổ để chịu đọa lạc vạn kiếp, chứ có ích lợi gì đâu. Cũng giống như có người nói rằng, khi tôi chết mà con cái không có ở bên, mỗi đứa mỗi nơi thì ai hộ niệm cho tôi? Con cái mà biết hộ niệm thì nó sẽ giúp đỡ mình, hộ niệm cho mình giảng sanh. Nếu con cái mà chống lại chuyện hộ niệm giảng sanh thì chính con cái biến thành oan gia trái chủ, chúng sẽ phá tan thành mộng y giảng sanh của mình. Như vậy, cầu mong gần con cháu chưa chắc gì sẽ thuận lợi. Hãy lo niệm Phật đi. Phật dạy niệm Phật với lòng chân thành tin tưởng và tha thiết nguyện giảng sanh. Ngài phải 25 vị Bồ Tát tới bảo vệ cho mình. Biết chừng đâu các ngài dàn xếp ổn thỏa cho mình giảng sanh chăng? Ví dụ như chuyện bà cụ bên trên, giả sử như ngày bà ra đi mà những người con cháu còn ở nhà, liệu bà có được an lành ra đi với thân tướng mềm mại như vậy hay không? Tất cả các người con đều chống đối chuyện niệm Phật, cư xử bất hiếu với bà. Chứ vị nghĩ sao? Thành ra, nghe đến câu chuyện này, hình như có một lời khai thị sâu sắc cho những người quyết lòng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài Tịnh Không nói, biết buông xả thì tự nhiên lúc nào ta cũng tự tại. Ví dụ như bà đó, trước kia bà không biết pháp niệm Phật, bà kinh cãi với con cái, tạo ra không biết bao nhiêu phiền não. Rồi con cái không chịu chở bà đi chùa, bà khổ tâm phải khóc lên khóc xuống. Đây đâu phải là điều tốt. Đến khi bà biết pháp niệm Phật rồi, bà cứ một lòng niệm Phật. Tất cả những chướng nạn trong gia đình bà không cần để ý tới nữa. Bà muốn giải quyết cái cục nợ này để về Tây Phương. Bà không vướng vào phiền não nữa. Chính nhờ vậy mà sau cùng bà ra đi trong tư thế quá tự tại, không có một người con nào ở bên cạnh. Ta nên để ý đến chi tiết này. Tại sao ngày đó lại có một người biết hộ niệm xách nón tới thăm? Thăm từ sáng sớm, chứ không phải thăm buổi chiều. Nếu thăm vào chiều thì cũng quá trễ rồi. Tại sao lại có chuyện thăm kỳ lạ vậy? Phải chăng hình như chư Thiên Long hộ pháp âm thầm gia trì giúp đỡ? Mong chư vị phải hiểu cho, khi chúng ta thực sự tin tưởng, vững vàng mà đi, chúng ta phải có niềm tin sắc son như vậy để tâm chúng ta được thanh tịnh. Nhất định chúng ta có cơ duyên giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mọi chuyện đã có A-di-đà Phật gia trì cho mình rồi vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Sơ suất của người bệnh. Tọa đàm 11. Nam Mô A Di Đà Phật. Có nhiều phương pháp hộ niệm khác nhau, không phải lúc nào cũng giống nhau. Mỗi một pháp môn có một cách hộ niệm khác nhau. Ta đang nói về hộ niệm là nói đến pháp hộ niệm trợ duyên cho người bệnh được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì ta chỉ nên nghiên cứu phương thức hộ niệm của Tịnh Độ Tông để áp dụng mà hộ niệm cho người bệnh mới đúng. Nếu chúng ta nghiên cứu những cách thức hộ niệm của các pháp môn khác rồi áp dụng vào đây, thì sẽ lệch con đường giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là điều mà chúng ta cần phải chú ý cho kỹ. Nên nhớ, chỉ có pháp môn Di Đà Tịnh Độ mới dẫn dắt chúng sanh giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn các pháp môn khác có đường hướng tu riêng, cảnh giới đến cũng có thể khác. Chính vì thế, chúng ta không nên sơ ý áp dụng mà nhiều khi có thể đưa đến thất bại. Dù rằng những pháp môn tu tập đó cũng ở trong Phật giáo. Ví dụ cụ thể như tu về tọa thiền, thực tế là tu để chứng đắc quả A-la-hán, tứ thánh A-la-hán, thì phương pháp của họ là phá nghiệp hoặc để chứng đắc từng cấp, sau cùng nếu được nghiệp sạch tịnh không, thì họ vượt qua tam giới. Còn pháp môn niệm Phật không phải giúp cho người niệm Phật chứng thánh quả A-la-hán, mà giúp hành giả giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hai phương pháp khác nhau. Tu thiền thì phải phá tất cả hình tướng. Vì thế, trong thiền tông có câu: phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Thường thường các vị tu theo pháp đó, họ không chấp nhận một sự gia trì nào, mà tự mình tìm cách chứng đắc để vượt qua sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta sơ ý nghiên cứu những cách khai thị, những cách trợ niệm của thiền tông mà trợ niệm cho người niệm Phật giảng sanh, thì sẽ sai lệch. Chúng ta nương theo đại nguyện của A Di Đà Phật để đi về Tây Phương, thì ta không thể dùng câu phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma được, mà ta phải nói rằng: bà ơi, Nếu bà thấy A-di-đà Phật tới, bà hãy yên chí theo A-di-đà Phật để về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật sẽ hiện ra giống như bức hình người ta treo trước mặt bà, không được theo một ai khác hết nhé. Quý vị thấy rõ rệt sự khác nhau chưa? Mỗi pháp tu có mỗi cách hướng dẫn khác nhau, không phải giống nhau đâu. Có nhiều vị đi hộ niệm cho người giảng sanh mà sơ ý ứng dụng những pháp hộ niệm của mật tông, coi chừng cũng sai. Trong mật tông có nhiều phương pháp giống như pháp chiêu hồn rất bí ẩn, người ngoài không biết được. Nếu đọc một cuốn sách nào đó, nghe thấy người ta hướng dẫn một phương pháp nào đó, rồi mình vội vã áp dụng để hộ niệm thì sai liền. Mình chỉ được quyền áp dụng những phương pháp đó nếu thật sự được người tu hành chân chính trong mật tông chỉ điểm cặn kẽ. Nếu hiếu kỳ chỉ nghiên cứu qua sách vở rồi áp dụng, mình dễ dàng làm sai pháp. Ví dụ như có sách bên mật tông viết rằng mặt của A-di-đà Phật đen, mắt của Ngài to như đèn pha chiếu tới làm cho mình phải hoảng sợ. Nhưng không sao đâu, A-di-đà Phật đang thử thách cái tâm mình đó, hãy mạnh dạn đi tới. Nếu áp dụng cảnh giới này với người niệm Phật thì nhất định sai. Tại vì cảnh giới của người tu tịnh độ thì hiền hòa, chứ không căng thẳng như vậy. Chứ vậy hãy nhìn coi, ảnh tượng của A-di-đà Phật rất hiền từ, Quán Âm thể chỉ cũng hiền từ. Quang minh của Ngài nhu nhuyễn, êm dịu, hoàn toàn khác với quang minh đã diễn tả của những vị tu theo mật tông. Xin thưa thật với chư vị, hôm nay chúng ta không phải chủ ý bàn về hào quang hay cảnh giới, nhưng thật ra tất cả cảnh giới đều từ tâm sinh ra. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Do cách tu hành có tâm tưởng như vậy nên phải ứng ra cảnh giới như vậy. Nói dễ hiểu hơn, sở dĩ cảnh giới khác nhau chỉ vì phương pháp tu hành khác nhau. Pháp tu niệm Phật cầu về Tây Phương là pháp tu hiền hòa với tâm chí thành chí kính. Tâm chí thành chí kính nên chúng ta luôn luôn ra đi trong ánh quang minh nhu nhuyễn hiền hòa. Và A-di-đà Phật xuất hiện cũng hiền hòa, Quán Âm cũng hiền hòa như tâm chúng ta đang tưởng. Tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri lượng. Chúng sanh muốn thân gì được độ, Bồ Tát hiện ra thân đó để độ. Nếu tu theo con đường tự lực đoạn diệt nghiệp hoặc, thì chúng ta phải thường đối diện với những cảnh giới thử thách. Lúc đó có thể thấy Quán Thế Âm khác. Người rơi vào cảnh giới địa ngục thì Ngài Quán Thế Âm ứng hiện ra một loại thần tượng khác thường, không phải hiền hòa như ta thấy ở đây đâu. Ngài thè cái lưỡi đỏ lưỡng, miệng Ngài có lửa ào ào phun ra, trên tay Ngài có một cây kiếm, vân vân. Hình tướng ứng hiện khác nhau, rất khác nhau. Tất cả đều là do tâm chúng sanh mà ứng hiện ra hết. Ở một nơi mà tâm của chúng sanh quá cay nghiệt, Ngài phải ứng hiện ra hình tượng rất hung dữ mới độ được những người cay nghiệt. Còn chúng ta đi về Tây Phương là về cảnh giới hiền hòa, trang nghiêm, thanh tịnh của A-di-đà Phật, thì nhất định ta không được quyền nghiên cứu lung tung để áp dụng khi hướng dẫn người bệnh. Xin quý vị nhớ cho kỹ điều này. Trong quá khứ, Diệu Âm có đọc qua một phương pháp hộ niệm lạ lùng nên không dám áp dụng. Nhưng vừa mới đây, có một số vị cho biết rằng có người đã áp dụng đến. Diệu Âm xin thưa rằng, nói pháp đó sai thì Diệu Âm không dám nói, mà nói đúng thì Diệu Âm cũng không dám nói luôn. Chỉ dám nói rằng nó không đúng với phương pháp trợ niệm của Tịnh Tông mà thôi. Vấn đề là chúng ta tu theo pháp môn nào phải áp dụng cho đúng theo pháp môn đó, không thể nào sơ suất vấn đề này được. Cách trợ niệm đó như thế này: với một người sắp chết, người ta dùng hai ngón tay đặt vào động mạch ở cổ, hệ máu chạy lên thì mở ra, máu chạy xuống chặn lại. Không biết là vị đó có học qua ngành y khoa chưa, có phải là bác sĩ không mà biết phương pháp chặn mạch máu vậy. Còn tôi nhiều lần để tay tại chỗ mạch để xem thử, cảm thấy mạch nhảy nhảy mà không biết lúc nào máu chạy lên, lúc nào chảy xuống cả. Tôi không biết nên tôi không dám chỉ dẫn như vậy. Trong phương pháp đó còn hướng dẫn rằng phải khai lễ một điểm minh quang hay định quang gì đó tại đỉnh đầu cho chảy máu ra, để thần thức nương theo dòng máu đó mà xuất ra tại đỉnh đầu. Đây là một phương pháp hộ niệm khác lạ, hoàn toàn không phải của tịnh tâm. Vì chưa hiểu thấu lý đạo bên trong nên Diệu Âm khuyên rằng nhất định chư vị không được hiếu kỳ áp dụng bừa bãi. Nếu sơ ý lỡ có chuyện gì xảy ra, chư vị tự nhận lấy vấn đề nhân quả. Còn Diệu Âm đã nói rõ ràng rằng chỉ nên ứng dụng đúng theo lời chư tổ của Tịnh Độ Tông để chúng ta hộ niệm, tuyệt đối không được quyền ứng dụng bất cứ một phương pháp nào lạ, dù là phương pháp của Phật giáo. Chúng ta nên nhớ rằng 84.000 pháp môn, vô lượng vô biên pháp môn tu tập đều không ngoài hai điều: khỉ lý, khỉ cơ. Khỉ lý là đúng với lý đạo, khỉ cơ là hợp với căn tánh của người học Phật. Có những pháp khỉ lý nhưng không khỉ cơ. Căn cơ của người niệm Phật là ứng vào đại nguyện của A Di Đà Phật mà đưa người phàm phu về Tây Phương Cực Lạc. Tu hành chúng ta tu phải khỉ lý, nhưng cũng phải biết khế cơ nữa mới thành tựu được. Như vậy, những pháp tùy khế lý, tức là đúng kinh Phật, nhưng không khế cơ, nghĩa là không hợp với căn tánh của chúng ta, thì chúng ta không áp dụng. Nghiên cứu một phương pháp nào, chúng ta phải rõ phương pháp đó có ứng hợp vào căn tánh và pháp môn chúng ta tu tập hay không. Nếu ứng hợp thì tự nhiên chúng ta dễ thành tựu. Nếu không ứng hợp thì thường thường đưa đến hậu quả lỡ cỡ làng càng, không biết đường nào đúng, đường nào sai. Một pháp đúng với người tự lực tu chứng, nhưng có thể lại không hợp với người tu theo pháp nhị lực niệm Phật cầu giáng sanh. Một pháp đúng với người niệm Phật cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng đối với người muốn tu trở lại làm tiên, trở lại làm thần, trở lại làm người thì không thích hợp. Tất cả đều có quy luật hết. Mong chư vị hiểu rõ vấn đề này, đừng nên sơ ý. Có một vị kia nói với Diệu Âm rằng ở một chỗ đó cũng đi hộ niệm giảng sanh, nhưng người hộ niệm lại vận dụng một thứ chưởng lực gì đó trong hai bàn tay, rồi đặt vào lòng hai bàn chân của người bệnh và dùng năng lực đó đẩy hơi nóng lên. Nghe được vậy, Diệu Âm cũng xin nói thẳng rằng Diệu Âm đã nghiên cứu rất kỹ trong tài liệu hộ niệm của Tịnh Tông của chư tổ để lại, hoàn toàn không có nói đến phương pháp này. Như vậy thì chúng ta đang học về hộ niệm ở đây là học pháp trợ duyên cho người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Niệm câu A-di-đà Phật tức là chúng ta đi về cảnh giới của A-di-đà Phật, tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định chúng ta phải áp dụng những gì của chư tổ trong Tịnh Độ Tông để lại, những gì của đại nguyện Đức A-di-đà Phật cho phép. Chúng ta cứ y giáo phụng hành. Đức Thế Tôn dạy như thế nào trong Tam Kinh Tịnh Độ, Ngũ Kinh Tịnh Độ đều đã rõ rệt. Chúng ta phải y cứ cho đúng kinh, không được sơ suất mà tạo ra những chuyện sai lầm oan uổng. Có một vị nữa nói rằng có người đi hộ niệm mà áp dụng một phương pháp nào đó bằng cách dùng nội lực của mình điểm vào huyệt đạo trên thân xác của người chết. Điểm huyệt rồi dây huyệt trên xác người chết giống như cách truyền khí công, thì đây cũng là một phương pháp hoàn toàn không cho phép trong pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông nhất định ngăn cấm chuyện này, nghĩa là không được đụng chạm đến thân xác của người ra đi trong vòng 8 giờ. Điều này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mong chư vị nắm cho vững. Trong pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông cấm tuyệt đối người thân nhân, người bà con, người hộ niệm vân vân than khóc ồn náo rơi lệ trước mặt người sắp ra đi. Khi chết rồi cũng không được khóc luôn. Lại có những phương pháp nói rằng ta phải khóc cho nhiều, kêu réo, ba hồn chín vía gì đó của người chết cho nhiều để cho người đó được sanh lên cảnh trời. Đây là tập tục của thế gian, hoàn toàn đi ngược với những lời khai thị chỉ dạy của chư tổ sư trong những tài liệu của Tịnh Độ Tông để lại. Cho nên, nếu chư vị muốn tiễn đưa người giảng sanh về Tây Phương, thì nhất định phải y cứ vào kinh luận, cùng lời khai thị của chư tổ trong Tịnh Độ Tông mà thực hiện. Không nên thêm cũng không nên bớt. Nếu thấy một người nào nói điều gì đó hay quá, mình thêm vào. Thêm vào thì coi chừng sai. Hiện nay trên thế gian này có nhiều hình tướng tu hành. Mới nhìn qua thường lầm lẫn rằng tu theo Phật giáo, nhưng thật ra họ tu theo quỷ thần đạo. Trường hợp này rất nhiều. Đọc trong Kinh Lăng Nghiêm thì chư vị có thể dễ dàng phát hiện ra điều này. Một khi họ tu theo con đường quỷ thần thì chắc chắn họ dẫn chúng sanh theo con đường quỷ thần đó. Nên nhớ, quỷ thần cũng có phước báo, nhưng mà vẫn còn trong tam giới, không phải là ra ngoài tam giới. Mong chư vị cố gắng y giáo phụng hành lời tổ, làm cho đúng, đừng nên sơ suất mà dẫn chúng sanh đi sai đường, thì cái quả báo này cũng khá nặng, chứ không phải nhẹ đâu. Mong cho tất cả chúng sanh có duyên đều được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Sơ suất của người bệnh. Tọa đàm 12. Nam mô A Di Đà Phật. Thật là bất ngờ, bất ngờ. Cách niệm Phật miên mật này là niệm Phật đường A Di Đà ở Brisbane, mơn mò copy mới đưa qua Âu Châu. Nhưng khi đưa qua Âu Châu thì chư vị phát triển thêm, uyển chuyển áp dụng pháp khí hay quá. Thật bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Xin thành tâm cảm ơn chư vị đã cho Diệu Âm một bài học quý giá vô cùng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Pháp môn niệm Phật đơn giản như vậy đó, rất là đơn giản. Phật dạy chúng ta niệm Phật thì ta cứ đơn giản niệm Phật. Phật dạy chúng ta tin tưởng, mình không biết lý đạo ở đâu thì thôi, cứ tin tưởng đi, đừng suy nghĩ làm chi. Phật dạy tha thiết cầu giảng sanh, mình cứ tha thiết cầu giảng sanh đi. Chỉ đơn giản vậy thôi mà chư vị sẽ thành tựu. Với một pháp môn đơn giản, chúng ta đừng nên tạo thêm điều rắc rối làm chi, tốn công mất thời gian lắm. Diệu Âm xin kể cho chư vị nghe một câu chuyện có thực, có liên quan đến hộ niệm. Hình như câu chuyện này cũng là một lời khai thị đích đáng. Vào năm nào cũng quên rồi, có một cuộc hộ niệm mà vị đứng ra điều hành là một vị đại đức thật hiền lành chất phác. Theo Diệu Âm nghĩ, thầy đúng là một vị chân tu. Vị này tha thiết muốn đi hộ niệm cho một vị ni. Vị ni này bị bệnh gì đó, bác sĩ đã tuyên bố không còn cách chữa được nữa. Vị thầy này đem một ban hộ niệm đến hộ niệm và hướng dẫn vị ni cầu giảng sanh. Sau khi hộ niệm được 16 ngày thì vị sư cô bình phục trở lại, giống như hết bệnh luôn. Sư cô có cảm giác sức khỏe tốt và bắt đầu công phu bình thường. Dù rằng mới trước đó bác sĩ thông báo chắc chắn là phải chết, nhưng không ngờ 10 ngày sau thì vị sư cô trở bệnh lại, và cũng vị đại đức này đem ban hộ niệm đó trở lại hộ niệm cho sư cô. Nhưng khi sư cô ra đi không được giảng sanh, lạ lùng, không có hiện tượng nào để có thể nghĩ rằng được giảng sanh. Cuộc hộ niệm đó cũng có chút ít liên quan tới Diệu Âm, tại vì vị đại đức này hầu như ngày nào cũng có liên lạc với Diệu Âm và hỏi từng chút Diệu Âm cũng cố gắng trả lời rõ ràng, cầu mong cho sư cô được giảng sanh viên mãn. Nhưng sau cùng, kết quả thì không được giảng sanh. Vị thầy đó điện thoại qua nói: "Chú Diệu Âm ơi, chắc có lẽ là đức độ của tôi không có, cho nên tôi muốn căn hộ niệm đầu tiên này được viên mãn, mà đã xảy ra ngược lại ý mình." Vị thầy đó buồn vô cùng. Diệu Âm nói lời an ủi và khuyên thầy đừng buồn, cái gì cũng có nhân duyên của nó. Diệu Âm bắt đầu dò hỏi thử, hỏi vài người trong ban hộ niệm thì biết được nhiều vấn đề. Trong đó có một điều làm Diệu Âm chú ý. Vị sư cô này bị bệnh, đưa vào bệnh viện. Bác sĩ đã cho biết rằng bệnh của sư cô không có cách nào chữa được, chắc chắn phải chết. Thì tình thế như vậy, vị đại đức này có duyên tới thăm và khuyên sư cô hãy sớm xuất viện về nhà, quyết lòng niệm Phật cầu giảng sanh. Vị sư cô đồng ý về nhà và chính vị thầy đó tới hộ niệm. Vị thầy đó rất thích pháp niệm Phật hộ niệm, nhưng chưa từng kinh nghiệm qua, nên có liên lạc với Diệu Âm và dặn Diệu Âm rằng nếu có gì trở ngại thì thầy điện thoại hỏi liền. Thật ra khi đang hộ niệm, chính Diệu Âm ngày nào cũng điện thoại về để theo dõi, nếu có biến chuyển gì cần thì giải quyết tiếp với thầy. Đầu tiên, ban hộ niệm hướng dẫn, chính thầy khai thị, sư cô chấp nhận và quyết lòng niệm Phật cầu giảng sanh. Không ngờ, hộ niệm 16 ngày thì sư cô tự nhiên tỉnh lại và có trạng thái hoàn toàn giống như người không bệnh. Sư cô mới thưa với thầy, đại khái như vậy: "Bạch thầy, con nghĩ rằng cái nghiệp của con ở dương gian này chưa dứt, cho nên có lẽ Phật muốn dùng cái thân của con để cứu độ chúng sanh chăng?" Nghĩ vậy nên vị sư cô đó mới phát một tâm nguyện là đi cứu độ chúng sanh. Khi vị sư cô phát tâm nguyện đó, vị thầy nghĩ rằng đây là chuyện bình thường nên không cho Diệu Âm biết. Giả sử như vị thầy cho Diệu Âm biết rằng vị sư cô vừa hết bệnh đã vội chuyển ý nguyện đi cứu độ chúng sanh, chứ không nguyện giảng sanh nữa, thì Diệu Âm sẽ góp ý kiến liền. Không ngờ, khi sư cô vừa đổi ý nguyện, phát cái tâm nguyện mạnh mẽ cứu độ chúng sanh, thì 10 ngày sau cô trở bệnh lại. Trong vòng chỉ có 2 ngày thì ra đi luôn. Chính vị thầy cũng cố gắng hộ niệm, giảng giải đủ cách, nhưng sau cùng hoàn toàn không có một hiện tướng nào để tin rằng sư cô có cái phước phần giải thoát. Xin thưa với chư vị, pháp môn niệm Phật rất đơn giản, nhưng đơn giản khi chúng ta thật sự muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người muốn thực hành pháp môn này, hãy cố gắng tập làm cái tâm đơn giản, đừng nên làm một cái gì khác vượt ngoài quỹ đạo, tín nguyện hạnh. Vị sư cô phát tâm nguyện đi cứu độ chúng sanh thì quá tốt, nhưng tốt đối với phương diện cứu độ chúng sanh, chứ không tốt đối với con đường thẳng băng đi về Tây Phương Cực Lạc. Xin chư vị nên nhớ, cứu độ được chúng sinh hay không, tùy thuộc vào cái tâm của mình đã khai chưa, cái huệ của mình đã phát chưa. Nếu mình đã biết đường đi nước bước rõ ràng, thì mới có thể dẫn dắt chúng sanh đi đúng đường, không lệch hướng. Nếu mình chưa biết con đường nào vững vàng để giải thoát, mà vội vã đi cứu độ chúng sanh, thì nhiều khi dẫn người ta lạc đường. Tâm từ bi thì có, nhưng đường đi không có, làm sao cứu độ đây? Ví dụ, như vị đó quyết lòng niệm Phật, nguyện giảng sanh Tây Phương, thì đường đi vững vàng, hướng về chính xác, và niềm tin của vị này không còn lay chuyển nữa. Nếu đúng như vậy, thì khi vị này đi cứu độ chúng sanh, nhất định sẽ khuyên mọi người hãy tin câu A-di-đà Phật nghe chư vị, hãy quyết lòng nguyện giảng sanh nghe chư vị. Nhất định một câu A-di-đà Phật mà đi về Tây Phương Cực Lạc nghe chư vị. Tín nguyện hạnh đầy đủ sẽ cứu được người giảng sanh. Trong khi ở đây, bệnh trạng bác sĩ đã tuyên bố không còn cách nào chữa nữa. Mới niệm Phật được 16 ngày, vừa thấy bệnh có triệu chứng giảm, thì vội vã tách xa ba tư lương tín nguyện hạnh. Hiện tượng hết bệnh này biết chừng đâu, chỉ vì nhờ sự cảm ứng. Một người trước cảnh sắp xả bỏ báo thân, tức là đang đối diện với cái chết, cùng đường mới phát một tâm nguyện quá mạnh, quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương. Nhiều khi vì cái tâm nguyện quá mạnh này nên cảm ứng đến đại nguyện của Đức A-di-đà chăng? Nhờ vậy liền được chư Bồ Tát gia trì, chư Thiên Long hộ pháp trợ giúp, làm cho căn bệnh tự nhiên tiêu mất. Nhưng bệnh vừa mới hết lại vội vã quên mất đường về Tây Phương Cực Lạc rồi, lại liền nghĩ mình có năng lực cứu độ chúng sanh rồi. Đó là có niềm tin mà tin không vững, có sức nguyện mà nguyện không bền. Tính nguyện hạnh quá yếu thì đi cứu độ chúng sanh chắc chắn sẽ khuyên: "Chư vị ơi, tôi là một chứng minh sống đây, tôi niệm Phật hết bệnh nè, chư vị hãy niệm Phật sẽ hết bệnh đó." Khuyên vậy có phải dẫn chúng sanh đi sai đường không? Nên nhớ, bệnh tạm hết, nhưng mạng đã tận và nghiệp chướng vẫn còn nguyên đó mà. Khi chết mà lòng còn muốn sống thêm thì làm sao giảng sanh được? Rõ ràng, đổi một lời nguyện, 10 ngày sau đành thọ nạn. Xin thưa chư vị, hình như câu chuyện này là một lời khai thị quá sắc bén. Sắc bén đến nỗi làm cho vị đại đức phải ngỡ ngàng. Thầy nói: "Trời ơi, chú Diệu Âm ơi, có lẽ tôi phước đức không có chăng?" Thưa không, không phải lỗi tại thầy, phước họa do chính mỗi người tự chiêu cảm lấy. Phải y giáo tu hành, đừng nên tự nghĩ sao làm vậy mà có thể bị lạc đường vậy. Xin nhớ, muốn cứu độ chúng sanh ta phải thành đạo trước. Ta thành đạo rồi thì vô lượng vô biên chúng sanh đang chờ chúng ta cứu độ, và lúc đó ta có đủ khả năng để cứu. Nếu đường giải thoát chính ta còn mơ hồ mà vội vã đi cứu độ chúng sanh, coi chừng sơ ý dẫn dắt chúng sanh lạc đường. Nhân quả này ai chịu đây? Thế gian có câu: "Từ bi đa quả hại, phương tiện xuất hạ lưu." Câu này thấm thía lắm. Cái tâm từ bi mình quá thừa, nhưng mình không hiểu đường đi. Huệ mình chưa khai, trí mình chưa mở. Mình chưa thấu rõ cái giá trị đại nguyện của Đức A-di-đà ở chỗ nào. Nên chính mình chưa đi đúng kinh mà đã vội vã đi ra cứu người thì thật là nguy hiểm. Phương tiện là người có phương tiện. Không có tiền bạc thì cũng có thế lực, không có thế lực thì cũng có danh phận, vân vân. Dùng cái danh phận đó mà hướng dẫn người ta sai đường rồi làm sao đây? Chính vì vậy, trước sau vẫn xin thưa với chư vị rằng con đường niệm Phật đơn giản vô cùng, nhưng mà cần ở niềm tin sắc son và đừng bao giờ đi lệch. Sơ ý đi lệch rồi thì khó lắm đó, không còn dễ nữa đâu. Khuyên người là ta khuyên người niệm Phật, dạy người là ta dạy người nguyện giảng sanh. Đừng dạy người ta niệm Phật cầu hết bệnh. Đừng lấy sự cố niệm Phật vừa hết bệnh làm thân chứng mà khuyên người ta hãy niệm Phật để hết bệnh. Thế gian thì họ thấy hay lắm, nhưng xuất thế gian thì coi chừng có sự sơ ý. Chính sự sơ ý này người thế gian không biết đến, nên chúng sanh vẫn cứ tiếp tục lầm lạc trong pháp tu hành mà mất phần giảng sanh. Đây là câu chuyện có thực, Diệu Âm xin thưa lại với chư vị nghe. Hình như câu chuyện này là cả một sự khai thị quá ư sắc bén. Nhất định hãy quyết lòng niệm câu A-di-đà Phật cầu về Tây Phương đi nha. Không được dùng câu A-di-đà Phật để mở luân xa, không được dùng câu A-di-đà Phật để luyện điển khí, không được niệm câu A-di-đà Phật để cầu hết bệnh, không được cầu những gì khác. Cứ thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật và cầu về Tây Phương là được. Nếu thực sự chư vị đã làm thuần 3 điểm tín nguyện hạnh rồi, nhiều khi thọ mạng của mình hình như 2 ngày nữa là mãn, mà Phật nói: "À, vị này đã vững rồi đó, thôi hãy luyện cái thân thọ nghiệp của nhà ngươi xuống, và lấy cái thân này làm thân nguyện lực để đi độ chúng sanh." Lúc đó chúng ta mới thật sự có quyền gọi là đi cứu độ chúng sanh được. Chứ bây giờ rời khỏi tín nguyện hạnh, tham cái chuyện hết bệnh, vô tình quên mất con đường giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Coi chừng chính mình mất giảng sanh mà còn dẫn chúng sanh đi sai đường nữa là khác. Mong chư vị hiểu thấu đạo lý này. Tín nguyện hạnh không thể nào sai lệch, thì nhất định ta đi đúng đường. Cầu chúc tất cả chư vị đều sẽ là chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.